vì hảo còn lạ gì thứ rái tơ. Dùng nó tới thế bí rồi, phải mở lối cho nó thoát. Dì vui vẻ.
Thôi, nói vậy là cái gì không có đi tính tiền cơm của cháu đâu. Nè, nè, tối nay có kẹt mết nha, để dì dẫn cháu đi coi đỡ buồn. Coi xong ghé quán ăn thịt bò bít tết. Nghe nói, nhưng mà lâu nay dì chưa biết nó ra làm sao. Thịt bò chiên bơ tây sống sống, nó có máu, ăn bổ khỏe. Tối bò lên nóc nhà kêu ngao ngao như mèo cá rượng đực vậy đó. À trà, giá tao mà được 1/3 nhan sắc của mày thì trà ơi, tao đâu có ở trong cái căn nhà đạp nhà đá ở cái hẻm tối tăm này. Sao mà mày ngu quá vậy hả? Hả trà?
Trà khóc như mưa. Trà kể những biến cố trong gia đình khiến cha mẹ phải ly tan. Má trà rời bỏ mái ấm, đi lấy chồng một cách hủy hoại cuộc đời và nhan sắc của bà. Bà lầm lì, âm thầm như một cái bóng. Từ một người đàn bà hiền dịu, bà đã trở thành một người vợ lạnh lùng, một người mẹ ác độc đến nỗi bán con mà không chút xót thương.
Vậy rồi mày còn về đó làm chi nữa? Cháu vẫn thương má cháu. Bà đã không thương mày, mà mày còn thương bà cái nỗi gì? Ở cái thằng Tây Đen hay là một thằng Hạch, tao thấy nó còn vui sướng hơn à. Vừa đến đó thì ngoài cửa có tiếng gọi.
Dì Hảo ơi!
Trà đang ngồi bỗng chạy lưỡi vô buồn. Dì Hảo chưa rõ chuyện gì thì bên ngoài lại có tiếng.
Trời ơi, vợ tôi có trong này không vậy?
Nghe tiếng dì Hảo đã biết là ai rồi, nhưng vẫn bình tĩnh mở cửa. Ông là ai? Vợ nào?
Trời đất ơi, dì quên tôi làm sao dì Hảo?
Tôi không quên, nhưng mà nhớ chưa ra.
Trời đất ơi, thì tôi là rể của ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận đi nè.
À, vậy hả? Vợ ông tôi giấu ở trong buồng kia kìa.
Thiệt hả dì? Cậu cho tôi gặp chút xíu được không?
Được chứ, nhưng mà phải đưa tôi 1.000 đồng.
Trời ơi, đi nè.
Thiếu một cách cũng không cho gặp nữa. Chàng công tử móc đưa thêm, dì Hảo vô buồn rồi trở ra với một người non chẹt. Dì hất hàm. Nè, phải vợ ông đây không?
Chàng công tử lắc, dì vào buồn, rồi lôi ra 1.000 khác đẹp hơn. Chàng vẫn lắc, dì đã vào buồn và trở ra với một em rất đẹp.
Phải đây không?
Trời ơi, đây là vợ tôi đấy nè, đúng là vợ tôi thôi. Trời, cho tôi xin nha.
Nè, đưa thêm đủ số đi, rồi tôi cho vợ chồng dắt đi.
Đây nè bà nội.
Đồ đẻo, ai là vợ mày? Bà cái đứa bay lột lưng thằng điếm này cho tao. Đừng có nhét đồ vô miệng á, để cho nó kêu mã tà tới, tao sẽ thừa nó là cái thằng ăn quỵt.
Đám nhành nhện tủa ra phủ tấm lưới phép. Lão Trư ôm đầu chạy nhưng không thoát. Dân hai bên hẻm đã quen với trò này rồi, nên cứ dương mắt nhìn.
Trời ơi, ê, con gái nhà ai mà tổ tướng giống như công chúa vậy bay? Hơ, wow, đã quá ngang. Ê, tao cá cho mày nha, con nhỏ này nha, không có học trò trường đầm thì cũng là con của chủ hãng tiệm mà. Ê, con chủ hãng gì lại lọt vô đây mày? Thì lỡ bước xa chân mà mày, cả bà phán quyện nha, chơi tứ sắc đứt chến, muốn đậu chến mới á, còn phải để cho tụi già già hoặc là tụi hạch dắt cửa mò tì như thường. Trời ơi, bà nọ mà bà kia mà bị mò tì thì còn gì thể diễn nữa mày? Ừ, thì mò tì chứ phải mò gì khác, sao sợ người ta biết mày? Mẹ, con nhỏ thấy mặt muốn trắng miếng đó mày. Ừ, hàng rắn hổ đó nha cha non. Mẹ liệu mà thọt, ma chắc vô kiếm ăn à. Có mẹ ơi, tội nghiệp quá à, nay tơi đâu sụp lỗ của bà bất hảo vậy nè. Bà dụ dỗ đó, bà gài bẫy, cái ai đâm đầu xuống đó mà sụp. Tao nghe nói nha, bà làm mối cho mày ăn con nhà lành ở đâu đó. Lành của bà bằng cách của người ta. Mày nói chuyện, mày có thử cặp bánh uống nhỏ đó không? Thế thiệt đi. Trời ơi, chỉ là sờ sờ ngoài lớp lá chưa vô tới lớp nhân. Trời, con đứt xét thì đã ra bụng rồi. Nửa nọ nửa kia con ơi, tội nghiệp không? Ngủ mũi mấy đêm coi bộ em ốm bớt mấy ký à nha con.
Hai gã lính kiểm tục đang đứng tán láo trước chiếc cổng sắt khép kín với hai cánh cửa rỉ sét vằn vắt. Bỗng một người đàn bà đi tới tự giới thiệu lai lịch, nói lý do rồi nhỏ nhẹ thưa. Dạ, mấy ông làm ơn cho tôi vô lãnh cháu tôi ra về.
Bà, cháu bà là ai? Ở trong trại này nha, cả trăm chứ không phải một mình cháu bà làm sao?
Thôi thôi mày ơi, mở cửa bà vô đi, nhẫn nhỏ gì quách cho rồi. Để nó ở trong này hả? Đêm nào tụi ma cả bông bên trại bên kia cũng leo qua lửa bánh trơn. Trọng tài thổi tôi quýt mệt thế mẹ.
Cánh cửa sắp mở như một tiếng cười tao ngộ giữa hai bên.
Vô đi bà nội. Chị sao nha, đừng bỏ nay tôi đi bậy bạ ngoài đường nha cho. Coi mặt cháu cho kỹ nữa, kẻo bắt lộn cái người ta nha mẹ, bà cốt.
Người đàn bà bước vào ngó quanh mấy nhóm con gái đang ngồi tặng mắt khắp sân, rồi chạy vào góc tường ôm nhầm một cô. Trời đất ơi, sao con ra nông nổi này, hả trà?
Dì Hảo.
Thôi, để dì nói rành rẽ cho cháu nghe. Lính nó bắt cháu gọi là lính kiểm tục. Mà mấy ổng lùng trong mấy cái hẻm để bắt gái chơi bời. Nhưng mà không phải gái chơi bời nào họ cũng bắt. Mà chỉ bắt những cô không có giấy hành nghề như cháu thôi.
Dì, cháu đâu phải là gái chơi bời. Mà cháu có tờ giấy đó hay gì?
Cháu không phải là gái chơi bời. Đúng, cháu đâu phải là gái chơi bời. Nhưng mà chỉ gì biết, cái lính họ đâu có biết cháu là con gái còn trinh. Họ thấy cháu vô trong hẻm cây mai, thì họ nghĩ cháu là cái tụi gái lem luốc. Họ cứ bắt đem quăng vô khám hết à.
Sao họ không bắt mấy chị kia, mà họ lại bắt cháu?
Họ không bắt là vì tụi nó có giấy hành nghề. Còn cháu không có giấy chứ sao?
Giấy hành nghề là giấy gì hả dì?
Đây nè.
Trời ơi, bộ dì hại cháu lần nữa hả sao dì?
Tại rủi ro thôi, lúc lính tới dì không có ở nhà. Nếu mà dì ở nhà thì đâu có ra cớ sự như vậy. Lọt vô đây khó ra lắm cháu ơi.
Dì ơi, cháu tự giận cho dì coi nè. Cháu tự giận nè.
Từ ngày tái hợp với dì Hảo, trà rầu rĩ không buồn ăn uống, cứ khóc liên miên. Còn dì Hảo thì thấy con nai tơ này sẽ là mồi ngon câu khách, nên dì quyết lòng chinh phục, nuôi quân ngàn ngày dùng một thuở. Dì Hảo tìm hết cách dỗ dành, nấu món này món kia ép trà ăn, coi trà chẳng khác gì con ruột. Dì dắt trà đi xem sở thú, đi dạo vườn qua cho khuây khỏa. Nhưng trà không vui lên được, tuổi thơ mới bước ra đời, lại rơi vào hố thẳm. Niềm đau, nỗi nhục, biết bao giờ nguôi. Một hôm, trà đòi về.
Về để làm gì?
Cháu sẽ đi bán bánh ở trên xe lửa như trước.
Thôi để dì giúp vốn cho, nhưng mà cháu phải nhảy xe, tao thấy nguy hiểm lắm à.
Cháu muốn về nhà thăm má cháu lần cuối cùng, rồi cháu đi luôn.
Dượng ghẻ cháu buôn áo phiện lậu, đã bị lính bắt rồi. Má cháu bà bỏ trốn khỏi cái chỗ đó lâu rồi. Tụi cò bót nó đang giăng bẫy ở nhà cháu. Cháu về là dính liền à.
Thấy con bé sợ hãi, dì chuyển sang giọng nhân nghĩa.
Nè, chồng của dì ông nhát lắm. Ông không muốn cho dì chứa cháu ở trong nhà. Ông sợ liên can, vô tù là mất hết danh dự của ông. Nhưng mà dì thấy cháu bơ vơ, dì thương, cho nên dì mới để cháu nấng ná ở đây. Cháu năm nay, để nhớ coi, mới 19 tuổi, mà cháu lại có sắc đẹp. Đất Sài Gòn này đầy điếm bẫy da, không héo, cháu lại rơi vào tay bợm. Cái vụ mà bán cháu cho cái thằng Tây Đen, dì tự nữ má cháu dữ lắm đó chứ. Dì bảo giao cháu cho dì dạy dỗ, rồi giả cho chỗ đàng hoàng. Nhưng mà, ta nói má cháu cần tiền làm vốn. Ngoài ra, dì biết là má cháu sợ để cháu ở trong nhà lâu ngày sẽ xảy ra cái chuyện này chuyện kia, rồi thảm kịch nó gia đình nó lại tái diễn.
Chuyện gì hả dì?
Ôi thì chuyện cha Dượng với con rể chứ chuyện gì?
Ông Dượng cháu, ông đàng hoàng lắm mà.
Đồ chua, ai thấy cũng thèm, dì biết rõ chuyện đó mà. Đàn ông, chứ chuyện gì chứ chuyện đó không có đàng hoàng được. Mà má cháu, bả ngừa trước như vậy cũng phải. Chứ để ở chung chợ ra vô hàng ngày, Dượng nào mà cầm lòng cho đậu. Thà là giao cháu cho Tay Đen hơn là để xảy ra cái cảnh mà hai má con lấy chung một chồng. Cháu ở với nó mấy tháng trời, sung sướng cửa bằng tiền. Nó nuôi như cưỡng lại còn được học tiếng Tây. Nhờ vậy sau này mới làm nữ sinh trường căng mết, mới gạt được cái thằng công tử chợt đó chứ.
Tay gì? Nó bắt cháu làm nhiều chuyện, mất ói quá trời, cả tháng cháu không ăn cơm được.
Nhưng mà cũng may, gặp tụi chài chót hay là tụi hạch, nó còn bắt cháu làm nhiều chuyện mắc ói hơn nữa. Mới lạ sao quen.
Dì hồi trước cũng vậy chứ gì. Ở với nó lâu lắm vậy mà cái bụng chưa phình ra là mai phước lắm rồi. Nè, phải nó phết cho một cái trái bầu nứt ra một thằng quắc con mặt lọ nồi thì mới là khốn đốn à. Dì tiếc dì không có trẻ lại được để tìm tụi tay đen trà chót. Tao thấy sắc đẹp của mày tao ham quá trời à. Rồi, nè, trà, thôi tao thấy thôi mày ưng phức cái thằng trà xả tri cho rồi nha. Chứ ở với nó cháu mệt vì đếm tiền lắm. Hễ chừng nào mà nó trở quẻ đó, thì mình cuốn gói vong.
Từ hôm công tử cá hố bị cú đau, trà càng muốn thoát ly khỏi tay dì. Trà không ngờ dì Hảo tàn nhẫn như vậy. Thấy chồng cũ bị lừa và làm nhục bữa đó, trà định chạy ra cứu nhưng dì Hảo đã trần trước. Gì hết?
Tao chỉ cần ba đứa thôi nha, mấy đứa kia ở đâu ở đó, nhốn nháo tao bóp đầu à.
Ba nàng cháu cưng của dì vốn đã thù hận đàn ông thâm sương. Gái nào hành nghề này mà chẳng thù đàn ông, gặp dịp tha hồ mà rửa hận. Chàng công tử bị dục trần như nhộng, dân trong hẻm cây mai vẫn thường xem những màn hát ly kỳ kiểu đó, nên không lấy gì ngạc nhiên. Nhiều bà lại chế thêm dầu vô lửa, la hét:
"Cái thằng kém chạy, cái thằng kém chạy, lột luôn cái quần tiêu của nó đi."
Công tử chạy bán thân mẹo dậu mới thoát khỏi tay đám nhàn nhạn kia. Sau vụ này, trà mới dần dần hiểu ra rằng dì Hảo muốn chia loan rẻ thứ để biến trà thành một gái đón khách có ba tầng như đám em út của dì trong hẻm. Đã bao lần nàng định trốn thoát, nhưng có người mách cho dì nên nàng bị bắt lại. Một mặt dì cho canh giữ cô bé khít khao, một mặt đẩy nàng vào một cái bẫy dì đang sẵn để dì đóng vai cứu vớt nàng, và nàng phải mang ơn trả ơn dì. Dì Sáu vuốt tóc vỗ vỗ lưng trà:
"Không phải dì muốn hại cháu đâu trà, nhưng mà biết đâu trong cái mai nó có cái rủi. Đời mà cháu không nên nghi ngờ dì chứ, để dì lo gỡ rối cho cháu. Trước nhất dì phải chạy cho cháu cái giấy hành nghề, có cái giấy đó ra ngoài mới được, rồi cháu đi đâu cũng không có sợ lính kiểm tục bắt như là vừa rồi."
Con không nhận cái giấy đó đâu, con không nhận.
Phải, như cháu mà nhận cái giấy đó thì cũng tủi thân. Thôi, vì còn cách khác.
Cách nào hả gì?
Cháu phải có một người nào vô đây nhận là chồng của cháu thì cháu mới được thả ra liền.
Nhưng mà cháu đâu có chồng.
Để dì giới thiệu chỗ tử tế cho. Họ vô nhận cháu là vợ thì em xui mọi chuyện hết.
Dạ.
Cháu chịu đỡ đi, rồi ra ngoài mình tính cách khác. Trước nhất là cháu phải ưng người ta.
Ai vậy chị?
Để coi nè. Một thằng hạch gác cửa ở trong ngã năm.
Chạy khỏi tay đen, lại đụng hạch nữa hả?
Vậy thì thôi nhận cái thằng trà già một giò, gấp chợ cầu muối đi.
Trời ơi, dì định giết cháu hay sao ấy dì?
Hai cái chỗ đó, bạc bó bạc bao người ta muốn mà dì không gả, dì đã dành cho cháu đó.
Cháu không chịu, chết, thì cháu không có ơn tụi nó đâu.
Vô đây thì chỉ có hai cửa ra, một là xin cấp giấy, hai là nhận chồng hờ, chứ không có cái cửa thứ ba. Nếu mà cháu chê hết cả hai, thì cháu cứ ở đây chê đi, dì đi về, dì không còn cách nào giúp cháu ra được nữa.
Trà lau nước mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Dì à, khi ra ngoài mình không hành nghề nữa được không dì?"
"Nếu mà không muốn hành nghề á thì mình xin xé giấy trở về nhà làm ăn."
"Thôi, căng cùng kiếp tận, dì xin cho cháu cái giấy hành nghề đi."
"Phải nộp 100 đồng cho phòng kiểm tục, chứ họ đâu có cho mình không."
"Một cách cháu còn không có nữa, lấy đâu mà nộp 100 đồng
"Không nộp đủ thì không có ngày ra."
Dì cho cháu mượn được không dì?
"Vậy không lột được của ông lọ nồi cách nào hả?"
"Nó trốn cháu nó đi rồi, cháu đâu có biết."
"Rồi tới thằng chệt cá hố nữa."
"Thì cháu bỏ người ta, cháu đi."
"Đồ ngu, đã vậy rồi, mày còn bày đặt ngây thơ. Người ta quăng vô đó như chuột sa hũ nếp. Cả năm trời á, thì lại đi ra có cái mình không à. Nè, tao nói cho mà biết. Đã làm cái nghề này á, thì đừng có làm nửa chừng, đừng có ngại ngùng mà chết đói. Nè, giao kèo đây nè, ký vô đi."
"Giao kèo gì vậy dì?"
"Thì giao kèo dây nợ 100, chứ giao kèo gì?"
"Dì à, 1 xu cháu còn không có, lấy đâu 100 mà trả cho dì?"
không trả đó thì ngửa người ra cho người ta lấy tiền trả tao. Hồi trước tao cũng vậy, chứ có ai thương tao. Chịu hay không? Chịu thì ký, tao bảo lãnh cho ra. Còn không chịu thì ở đó đi, cho tụi ma cà bông nó xé xác mày.
Chịu đi em hai ơi, ở đây ban đêm á nha. Trời ơi mũi nó chết mệt lắm á nha cưng. Không biết chừng nha, phải qua bên kia cho nó đóng dấu lửa thì mệt lắm à.
Gì? Sở bên kia là sở gì hả gì?
Sở bên kia đó là sở, nó bẹt cái đùi mày ra, nó làm vậy nè, biết chưa?
Cháu không đi, cháu không đi.
Tao bỏ mày ở đây, họ sẽ ném mày lên xe cây thử coi mày có đi hay không.
Dì ơi, cứ cho một phen làm phước, ra ngoài á, dì bảo gì cháu cũng nghe hết.
Dì Hảo rỡ tay Trà ra, dùng đứng dậy bỏ đi. Trà níu chân dì lại, dì cười rằng:
cho mày giỏi mày cự nữ, chừng đó ha, một tiếng kêu cha, ba tiếng kêu chó cũng không có ai thèm nghe, cho mày biết mặt.
Một gã lính thấy hai dì cháu lằng nhằng với nhau, bèn khuyên giúp:
thôi, cứ giao kèo với dì đi cô em. Người ta nghe kêu dĩ là dì bất hảo, trời tôi nói quan cho dì lắm. Ta nói nhà dì tốt lắm em ơi. Mấy em ở hẻm Giang Mai, ủa? Hẻm Cây Mai, nói lộn cưng ơi. Trời ơi mấy em hẻm Cây Mai nha, là do bả cứu không á nghe. Hả? Thế mà bị sở lục suy đóng dấu á, thì ra ngoài kể như bỏ lạc son, chứ không ai dám rớ tới đâu em. Rồi tiện đâu mà trả cho vậy?
Mày nghe chưa? Thôi buông tao ra. Mày muốn chết hả? Tao cho mày chết.
Rồi dì rút mạnh chân làm Trà té nữa. Dì bước tới trước mặt hai người lính:
tôi giao nó lại cho mấy cậu đó, đưa nó đi lục xi đi cho nó biết mùi.
Trà giọt chạy theo nắm áo dì Hảo. Một người lính nhìn dì nhé mắt nói:
thôi dì đóng thế chân phân nửa đi.
Thôi được rồi, còn một nửa tôi đem vô đóng sao.
Người lính mở cửa, Trà giọt ra. Dì Hảo nháy mắt đáp lại:
nè, hay là mời mấy cậu tới nhà tôi đãi cho dạ dầu la ghe.
Vừa lúc đó một chiếc xe đạp rà tới. Người ngồi trên xe mặc đồ sọt trắng, đội nón mãng cầu trắng, trên tay cầm xe lủng lẳng một cái sắt da có dấu chữ thập.
Nè, tụi bay làm cái gì mà níu kéo người ta dữ vậy? Dạ, dạ bẩm quan thầy thuốc, dạ con nhỏ này nó không có giấy hành nghề, tụi tôi bắt vô đây. Rồi cái bà này bà tới bà xin bảo lãnh á.
Rồi sao mà con bé nó khóc lóc vậy hả?
Quan thầy thuốc hắt hàm hỏi. Trà vừa khô nước mắt, nghe thế lại ồ lên khóc. Quan thầy thuốc dựng xe bước đến bên cô bé, nhìn sửng sốt hồi lâu như đang đứng trước một hiện tượng lạ kỳ. Ông hỏi:
cô không có giấy hành nghề nên bị bắt phải không?
Dạ, tôi đâu phải là gái chê bời mà mấy ông bắt tôi. Mấy ông bắt tôi lấy cái giấy.
Còn bà tới đây làm gì?
Dạ, nó là cháu của tôi. Nó thôi chồng rồi đi lang bang, cho nên tôi bảo lãnh nó về.
Con, dạ, con không phải là cháu của bà.
Thôi thôi thôi, bây giờ bà đi về đi, ha. Tôi nhớ mặt bà rồi đó. Chính bà làm hại không biết bao nhiêu là con gái nhà lành đó.
Dạ, bà còn bắt con ký giao kèo với bà.
Giao kèo gì?
Dạ, giao kèo đi khách trả nợ cho bà.
Nhìn bộ mặt hầm hực của dì Hảo, Trà cũng mất vía. Nhưng Trà lên tính biết đây là cơ hội để thoát thân, nên nàng tường thuật luôn gốc ngọn cho quan thầy thuốc nghe. Nghe xong, quan thầy bảo với hai người lính:
mấy chú bắt bà này giải dây bóp ngay đi, còn để con bé kia tôi đem về nhà thương của tôi.
Nghe thấy dì Hảo chạy theo níu kéo và tru tréo:
nó là con của tôi, nó là con của tôi mà.
Quan thầy mới quát:
bà đưa cho tôi coi giấy tờ bảo lãnh của bà đi.
Tôi là má nuôi, chú không phải là má ruột.
Bà không phải là má ruột, tôi không phải là má nuôi, bà là cái con quỷ đeo theo báo hại đời của tôi đó.
Câu nói dữ dội bất ngờ như cái dấu chấm dứt những bi kịch đời Trà để mở ra những bi kịch mới. Quan thầy thuốc thuê xe kéo cho Trà ngồi, xe chạy theo sau ông. Trông dáng ông sang trọng và oai vệ, nhưng không biết bụng ông thế nào. Ông đưa Trà đi đâu?
Nhiều lần Trà muốn giọt xuống xe chạy trốn, nhưng trốn đi đâu? Về nhà, bà má lại bán con lần nữa, đến với tụi thằng ẩn chăng? Chúng nó thương Trà thật, nhưng mà lấy gì để sống? Cuộc sống không phải chỉ một ngày một bữa mà cả đời. Trà không thể lấy cái bọng cây ra làm nhà, càng không thể nuốt mãi của chùa.
Thôi thì cứ theo ông quan thầy thuốc, chẳng lẽ đời trà cứ bị làm mưu người mãi. Lần đầu tiên dì Hảo chạy mối bán trà cho anh Tây Đen, dì Hảo qua được nhắm mớ. Lần sau bày kế gả trà cho công tử Hố, dì hốt hai túi bạc no phè. Lần vừa rồi lại lừa con cá hố, dì qua bạc khá khủng. Lần này dì quyết ép trà đăng ký có giấy tờ đi khách hẳn hoi. Đã bao lần trà chống cự quyết liệt, cho nên dì phải bày độc kế.
Một bữa dì làm bộ đi vắng, trong lúc ở nhà các em đè tay vịn chân trà cho chồng dì làm ngang. Bất thình lình dì về bắt gặp, lấy cớ trà giật chồng dì, một tên giếng bằng tuổi bố trà đã từng đóng vai bố trà. Dì lấy cớ đó đuổi nàng ra khỏi hẻm cây mai, đồng thời dì cho lính kiểm trục để trần bắt trà như một con đĩ lậu nhốt vào khám, rồi chính dì vào lãnh ra làm phước. Cũng may người ngay có kẻ cứu.
Quan thầy thuốc đưa trà tới một căn phố ở đường nào mà nàng cũng không biết nữa, mà nàng cũng không cần biết. Trà ở tạm đó một tuần lễ, rồi quan rời trà sang một căn phố sang trọng hơn và bảo:
Cô ở đây với tôi, cô không phải lo cái gì nữa trơn á.
Trà nhìn ông, một người ngoại tứ tuần, mắt kiến rộng ràng. Phải chăng nàng lại gặp một ông chủ Tàu Vĩnh Thuận?
Một buổi sáng vừa thức dậy, Trà nghe có tiếng gõ cửa. Trà ngỡ ngàng, trong nhà không có ai ngoài Trà, khách nào lại tới? Trà bạo dạn bước ra mở cửa thì thấy một người đàn bà đứng tuổi, bà ta cúi đầu thật thấp.
Dạ, chào bà thầy thuốc.
Trà chân hững, lâu nay trà sợ người ta tới nhà, sợ nhất là đàn bà. Người đàn bà nào cũng làm cho trà nghĩ tới dì Hảo, nhưng người đàn bà này không có thẹo trán. Trà lại giật mình.
Hay là bà thầy thuốc?
Một thoáng sợ hãi làm trà mọc ốc đầy người, nhưng người đàn bà kia lại phép thưa.
Dạ, tôi là thợ may của hiệu Tân Lập, chuyên may áo dài cho các bà các cô. Bà tới đây để làm gì? Dạ, tôi được lệnh quan thầy thuốc tới đây đo may cho bà, thầy thuốc, vài bộ đồ tân thời để ít bữa nữa đi dự hội chợ cạch mát.
Trà dần dần hiểu, té ra là như vậy, do đó mà thợ may đến đây. Trà định thần lại, mời bà thợ vào nhà. Bà sốt sắng mở túi vải lấy thước dây, lễ phép choàng qua vòng ngực, eo, rồi mông. Xong bà reo lên.
Trà, bà thầy thuốc có thân hình cân xứng quá đẹp. Chắc là bà thầy thuốc ăn uống theo sự chỉ dẫn của quan nhà, với lại chơi thể thao đều đặn, cho nên mới được như vậy. Dạ, bà thầy thuốc thích đánh tennis hay là bơi lội? Dạ, tôi thích đi bộ nhiều hơn. Dạ, bà thầy thuốc đừng có xưng hô như vậy, tôi không dám nhận. À, dạ, xong rồi, đó là cái thước tất cho bộ áo dài, còn mấy bộ đồ đầm nữa. Dạ, đây là hiệu mode Parisienne, chuyên may may đồ cho các cô gái Paris sang trọng. Dạ, jeep thì có cao hơn gối, áo không có tay. Dạ, nói xin lỗi chứ mặc lại này giống như là cái con vịt mặc áo lá ở nhà quê của mình. Nhưng mà nó hãy còn đỡ hơn cái loại thể thao. Dạ thưa bà thầy thuốc, nếu bà thích chơi tennis thì cũng nên chọn kiểu này. Mặc nó thì cũng không có thích, cũng giống như là không mặc gì hết. Nhất là nếu mà bà thầy thuốc dùng vải màu da người á, thì ở từ đằng xa nhìn tới, người ta tưởng lầm là bà đang tắm biển. Dạ. Đâu bà cho tôi coi. Dạ, còn đây là catalog của hiệu Oficio de Paris. Dạ, bà cho tôi xem cái catalog của hiệu La Princesse hoặc là Otis Taylor. Dạ, chắc bà thầy thuốc có sang Pháp hoặc là học cái trường làm ở bên này. Tôi học ở bên này, tôi sắp sửa sang Pháp nhưng mà chắc là sẽ không sang đâu. Dạ, như vậy là bà thầy thuốc học trường Marie Curie hay là tôi học Canet.
Sau khi xem hết mấy tập catalog, Trà quyết định may một bộ áo dài Việt và một bộ đồ đầm, jeep dài và tay áo tới cùi chỏ chỉ hở tới ngực thôi. Bà thợ khen dồi.
Trà, Bà thầy thuốc là người có học, cho nên ăn mặc đúng đắn. Chứ mấy cô bây giờ đã mặc tay thì chọn những kiểu rất là mới lạ và kinh khủng lắm. À, quan thầy thuốc bảo tôi đo mai cho bà thầy thuốc khoảng chừng 5-6 bộ để thay đổi, trong lúc mà đi hội chợ chặt mát tùy theo lúc. Tôi chỉ đi có một lần thôi, à, tại sao lại phải mai chi mà nhiều bộ quá vậy, tốn tiền lắm. Dạ, quan thầy thuốc biểu là bà thầy thuốc cần có thay đổi luôn, sáng mặt ta thì...